Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề của chương 14 kinh Pháp Cú là giá trị làm người. Ai cũng biết rõ làm người là có giá trị hơn bất kỳ một loài động vật nào. Tận dụng giá trị đó để làm việc lợi ích cho mình và cho người là một phách đố mà không phải ai cũng có thể làm được. Cũng có một số khác là không thấy được cái phước làm người, và đang khi có phước làm người không thấy được tính giá trị của phước đó. Nên có người thốt lên những lời than thở là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Có lẽ giai đoạn mà nhà thơ phát biểu cái câu thiệt mạng với kiếp người đó là chưa có nạn phá rừng. Chứ bây giờ mà làm cây thông đứng, không có cơ hội giữa trời mà reo đâu. Búa bổ, phá rừng, làm củi và sử dụng cho các mục đích khác. Nói thế để thấy rõ rằng là ở kiếp nào, cảnh giới gì cũng có những cái thuận và cái nghịch của nó. Có những phước báo và những cái nghiệp chướng của riêng nó. Và dù biết rõ con người là có giá trị hơn, không vì thế mà ta nghĩ rằng là hễ ai là con người là có giá trị, hễ ai là con người có được hạnh phúc. Vấn đề một, giá trị làm người. Kệ 182 Đức Phật dạy: khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Mệnh đề thứ nhất xác định tính ưu thế và tối cao của con người trong các loài động vật và thực vật nói chung. Là một bài toán nhỏ về các cảnh giới sống, ta sẽ thấy là loài thủy tộc chiếm đại đa số trong các loài động vật. Loài hai chân thì chẳng có bao nhiêu. Khỉ vượn một số là bốn chân, một số rất hiếm là hai chân. Và con người đó được xem là loài động vật cao quý nhất vì đứng bằng hai chân, cho nên có thể thực hiện được các việc khó làm so với các loài động vật khác. Rồi thủy tộc thì không có tay, không có chân, chỉ bơi lội. Vì do vậy thế giới của nó phải là nước. Loài chim thì có cánh, thế giới là bầu trời. Nó không thể sống một cách lâu dài dưới nước ngoài một số loài chim đặc biệt. Loài cá thì không thể trống trên hư không. Và tương tự đối với các loài động vật khác, bò sát không thể sống trên hư không và dưới nước. Con người với phước báo, những sáng kiến từ phước báo, có thể sống trên mặt đất, dưới nước, trên không gian và ngay cả dưới các rặng núi. Tổ chức xã hội của con người là chặt chẽ nhất. Hệ thống luật pháp và dân sự giúp cho con người giữ vững được đạo đức và tránh những tội và lỗi về phương diện pháp luật và dân sự. Các loài động vật khác không có được cơ hội đó. Tổ chức công việc nghiêm túc, bài bản như là loài ong cũng chỉ ở phương diện phân công công việc thôi. Ngoài yếu tố đó ra, hầu như không thể sánh bằng với con người. Tổ chức của các loài kiến khi đi đâu gặp nhau là phải chào đồng loại, cụng đầu nhau rồi mới tiếp tục đi. Nhưng ở các phương diện khác thì thua kém con người xa. Chất xám của loài cá heo có thể lớn 2-3 lần so với con người, nhưng việc sử dụng nó bằng phương tiện tay chân và lời nói trong truyền thông hầu như không thực hiện được. Sức mạnh như cọp beo và voi trong rừng xanh có thể dẫm đạp nhiều con vật khác, nhưng cũng không thể nào bằng sức mạnh của con người nhỏ bé biết điều khiển bộ óc và sử dụng các công cụ máy móc để phục vụ cho các mục đích sáng tạo. Về non, lấp biển, đào hố, các vật kia không thể làm được. Về phước hưởng thời trang, phước tướng, tài sản, của cải, thưởng thụ, con người là hơn bất kỳ một loài động vật nào. Cho nên sau khi chết mà tiếp tục giữ được thân phận con người là một điều khó. Đã làm được con người mà sống còn, tức là có sức khỏe và tuổi thọ, rất quý, cũng rất hiếm. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua trên hành tinh này có đến cả vài ngàn, có khi là vài chục ngàn người chết. Tai nạn dẫn đến chết tập thể là một cộng nghiệp mới trong thế kỷ 20 trở đi. Chiến tranh, hận thù, động đất, sóng thần, lũ lụt, tai nạn giao thông, rồi khủng bố cũng có thể dẫn đến cái chết hàng loạt. Trong một biến cố, người thì chết mà mình còn được sống thì phải tin rằng đó là một phúc báo lớn, không phải tự nhiên mà như vậy. Một chiếc xe bị lật, lăn dài chục vòng xuống vực thẳm, mấy chục người chết tươi, thân thể không vẹn toàn, nhưng mà có người thì không bị gì hết. Máy bay bị rớt, hàng trăm người chết mà có người vẫn sống, sống khỏe mạnh. Tàu chìm, nhiều người biết bơi thì chết, mà có người không biết bơi gì hết mà bồng bềnh trên sóng nước thì vài chục ngày không sao. Tất cả những sự kiện hy hữu đó báo chí đưa tin rất nhiều. Cái gì để tạo ra sự khác biệt đó? Đó là cái phước về sự sống, phước về tuổi thọ. Trong khi những người chết thì không có được cái phước tương thích. Khi một biến cố, họ có thể vẫy tay chào với cuộc sống. Còn sống mà biết được Phật Pháp theo nghĩa cạn và sâu lại càng khó nữa. Theo nghĩa cạn là biết quy tâm bảo, lâu lâu đến chùa lại Phật được vài ba lần thì cũng tốt rồi. Có người biết Phật mà cũng không hề đi, cũng không hề đọc kinh, cũng không hề tham dự khóa tu, không hề nghe giảng, không hề gì hết. Thì đó là chỉ là Phật tử trên danh tự đó. Nên theo Đức Phật á, làm được con người mà nghe được Phật Pháp mới là quý. Tại vì ta biết được đường đi nước bước, nghệ thuật để kiến tạo hạnh phúc và khắc phục những nỗi khổ và niềm đau. Và may mắn lắm thì chúng ta sanh ra cùng thời với Phật để nghe trực tiếp những lời Ngài dạy. Còn kinh sách mô tả dù sao cũng phải qua trung gian cả vài trăm năm mới thành văn bản. Rồi tình trạng tam sao thất bổn hoặc là được biên tập về sau này, hay là bị cắt mất đi rất nhiều những tinh hoa, là điều không thể tránh khỏi trong suốt quá trình hình thành tam tạng kinh điển Phật giáo. Làm được một con người mà biết được Phật Pháp thì có phước báo lớn, được Đức Phật mô tả trong kệ 192 như sau: vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu, vui thay. Câu một nói đến là tính giá trị về sự hiện hữu và đóng góp của Đức Phật lịch sử cho tư tưởng, đạo đức, phát triển bền vững của thế giới nói chung và con người ở những tình huống nói riêng. Giáo pháp của Ngài được thuyết giảng suốt 49 năm theo Đại Thừa, 45 năm theo Nguyên Thủy. và được xem là cái nguồn kinh điển phong phú nhất trong lịch sử các tư tưởng tôn giáo, được thuyết giảng bởi một người. Bà La Môn giáo có trước đạo Phật gần 3.000 năm. Các kinh điển hình thành cũng chưa hẳn là hơn được đạo Phật. Trải qua nhiều nghìn năm, nhiều tác giả cùng biên tập, nhân danh Thượng Giới và gán vào Thượng Đế, tính số lượng cũng đã chưa chắc hơn được kinh điển Phật giáo. Cho nên nghe được giáo pháp, rồi đọc được giáo pháp, giáo pháp được công bố, truyền bá, phổ biến, rõ ràng là một phúc báo cho con người. Thời đại thông tin đại chúng này là một phúc báo đó. Kinh điển được thực hiện theo dạng âm thanh, phổ biến trên mạng dưới hình thức là báo điện tử, rồi kinh sách theo dạng sách cũng đã phổ biến rất nhiều. Bây giờ theo dạng đĩa CD ta có thể tìm kiếm rất nhanh chóng hàng trăm tập. Một khái niệm, một thuật từ gì đó muốn tìm kiếm có thể tra khảo trong vòng vài giây thôi. Đó là những phước báo mới mà nếu không biết tận dụng để tu học thì là một sự tổn thất lớn. Giáo hội Phật giáo được hình thành để truyền bá Phật pháp nên vai trò của giáo hội rất to. Nhưng mà thỉnh thoảng trong giáo hội vẫn có những điểm bất hòa, vẫn có những quan điểm về Phật sự khác nhau, vẫn có những ý kiến dị biệt, dẫn đến những pháp môn gần như không có thống nhất 100%. Rồi cũng có những tình huống thầy này chống thầy kia, giáo hội này chống giáo hội nọ, đây đó khắp nơi. Vì Đức Phật xác định rõ khi mà giáo hội hòa hợp, tăng chúng hòa hợp, mọi thành viên xuất gia đều hòa hợp với nhau vì Phật pháp, vì là quyền lợi của người Phật tử đó, thì Phật pháp sẽ hưng thịnh biết dường nào. Giờ phút đó vẫn chưa có mặt tại Việt Nam. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam bị phân chia thành nhiều giáo phái, nhiều giáo hội, chống đối một cách ngấm ngầm lẫn nhau, chống đối một cách công khai, làm tổn thất niềm tin của quần chúng. Và nếu ai không thấy rõ câu nói của Phật trong bài kinh này, vui thay tăng hòa hợp để dẫn đến tình trạng hòa hợp tu, tức là đồng tu trên tinh thần chung, thì chắc chắn là Phật giáo sẽ là một trong những tôn giáo mạnh nhất trên hành tinh này. Vấn đề 2, tìm nơi nương tựa tâm linh. Khi xác định giá trị của một con người và đang sống với phước lực của một con người, việc tìm đến Phật pháp là một yêu cầu rất cần thiết. Đức Phật nêu ra nỗi khổ đau, hoảng sợ của rất nhiều người tìm kiếm vô được tâm linh nhưng mà thoát ra khỏi tầm tay. Kệ 188 và 89 mô tả như sau: loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm, núi non, hoặc rừng cây, đền tháp. Quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Hai bài kệ này nói rõ cho thái độ tầm kiếm tâm lý, chân lý, tôn giáo như là một yêu cầu để mang lại nỗi niềm hạnh phúc lớn hơn những hạnh phúc vật chất mà con người đã có. Có người thì xem tất cả rừng, núi, cỏ, cây, hoa, lá đều có thần và nương tựa vào các thần linh này, và xem rằng là các vị thần đó chưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, cho nên mình phải tôn thờ theo Đức Phật là mê tín, và do đó không có những cái giá trị thực sự. Là có người đến là các đền tháp tôn giáo A, tôn giáo B, tôn giáo C, nghe ở đâu quảng cáo nhiều giá trị lợi lạc là đến, thế đến rồi là không có sử dụng lý trí để phán đoán lời đồn đãi và thực tế nó có xác thực với nhau hay không, cho nên càng thực tập là không có kết quả gì hết. Cũng có người gặp đâu là lại bụi, lại bờ, lại trời, lại đất, lại mọi thứ, thì rốt cuộc cũng không có kết quả gì. Mê nhiều, lễ lại bụi bờ, mới vừa lễ lại thần thờ lộ thiên. Hay là hai câu của Hòa Thượng Từ Thông mô tả về nỗi đau của các những người bất hạnh tìm kiếm tâm linh nhưng mà rơi vào con đường của mê tín. Điều Đức Phật xác định ở đây, tất cả các tôn giáo, các giáo phái, các tín ngưỡng dân gian, các niềm tin về thần Phật bái, thần Phật phái, tức là bái lại các con tổ vật, xem các con vật đó là thủy tổ, là người, là thần linh tối thượng, như là tôn giáo Ai Cập và Ấn Độ giáo, thì đều không phải là lối thoát. Những nương tựa quay về như vậy không mang lại giá trị đích thực gì cho con người ngoài việc tăng trưởng các mê tín, nỗi sợ hãi và niềm đau. Kệ 190, 91, 92, Đức Phật phân tích giá trị của sự nương tựa tâm linh theo quan điểm của Ngài. Ai quy Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến, thấy được bốn thánh đế, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ đoạn tận, thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy như vậy mới thoát mọi khổ đau. Chứ tôi kính đề nghị tất cả mọi người nên thuộc nằm lòng kệ 190 cho đến 92 vừa nêu. Vì đó là tinh hoa lời Phật dạy về giá trị tâm linh Phật giáo và con đường thực tập. Chỉ có 12 câu đã tóm nâu hết cốt lõi của sự hành trì. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta là dùng chánh tri kiến để quy Phật Pháp Tăng, chứ không dùng niềm tin. Dùng niềm tin thì sau thời gian ta có thể bỏ Phật. Người ta nghĩ rằng Phật cũng giống như Thượng Đế, các thần linh, có khả năng ban phước, ngăn chặn họa và có thể đáp ứng các nguyện vọng chân thành của mình, những cầu nguyện tha thiết. Rất nhiều tôn giáo đã hứa hẹn như thế. Và bây giờ đó, khi trình độ khoa học được nâng cao, những lời hứa hảo đó không còn có chỗ đứng nữa. Rất nhiều người đã từ bỏ tôn giáo gốc của họ, tìm đến phương Đông, đặc biệt Ấn Độ, để học hỏi với Đạo Phật. Vì Đạo Phật dạy con đường thiết thực chứ không phải con đường cầu nguyện. Đạo Phật dạy thực tập để được chuyển hóa chứ không có hứa hẹn hảo. Trước nhất là phải có nương tựa tâm linh vào Phật để học hỏi các đức tính của Ngài, nương tựa vào Pháp để thực tập và con đường diệt khổ đau, nương tựa vào Tăng để được sự hướng dẫn với những kinh nghiệm chân chính. Sau khi quy tâm bảo xong thì Đức Phật khuyên ở kệ 91 và 92, 191, 92 là phải thực tập tứ diệu đế và giải quyết các vấn nạn con người, xã hội và hành tinh bằng tứ diệu đế. Không có cầu nguyện, không van xin, không có chạy trốn, không có phó mặc số phận của mình cho Thượng Đế và các thần. Thấy được các bế tắc, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng vào niết bàn, tức là an lạc tuyệt đối, và các con đường thực tập gồm 8 yếu tố, theo Đức Phật sẽ là con đường quy y an ổn và tối thượng nhất. Rất nhiều người thỉnh thoảng khi nghe chúng tôi thuyết giảng xong hỏi rằng là thầy tu theo pháp môn gì, chúng tôi trả lời là tu theo pháp môn tứ diệu đế. Họ nói nào giờ đâu nghe nói pháp môn tứ diệu đế đâu, nghe nói pháp môn thiền, pháp môn tịnh độ, pháp môn mật tông. Nhưng mà tứ diệu đế là cái gì? Thế là những lời dạy căn bản nhất của Đức Phật mà nhiều người vẫn không hiểu đấy. Hoặc là kể từ khi họ đi chùa, trải qua nhiều năm tháng tham dự các khóa tu, các vị giảng sư, các thầy chủ trì cũng không có lý giải cho họ về tứ diệu đế, chỉ dạy họ pháp môn đơn giản được truyền thừa qua nhiều thế hệ thôi. Ở đây Đức Phật xác định rõ tứ diệu đế là con đường giải quyết các bế tắc từ chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, dân sự, giáo dục, đạo đức, tâm linh. Không có vấn đề gì mà không có được bao gồm ở trong nhân quả của tứ đế cả. Và đây Đức Phật nói quy y tức là nương tựa quay về với tứ diệu đế, tức là giải quyết mọi vấn đề trên đó, thì không có vấn đề gì để phải lo nữa. đó mới thật là quy tối thượng, an ổn tối thượng, vượt thoát mọi khổ đau. Có thể đọc ba bài kệ này chúng ta sẽ bị sốc, tại vì nội dung của nó rất khác với những gì chúng ta được học ở các chùa thông qua một số pháp môn. Cái pháp môn là một lăng kính trích dẫn từ lời Phật dạy trong một số kinh. Tổ nào có sở trường gì thì thường sử dụng pháp môn đó để truyền bá giảng dạy. Ngoài pháp môn được mình truyền bá giảng dạy, hầu như các tổ đi theo pháp môn không muốn truyền đạt thêm những cái không thuộc về sở trường hay sở thích của mình. Đức Phật thì không thế. Ngài dạy một cách toàn diện, từ thấp đến cao. Và do vậy, bất kỳ ai nghe nỗ lực thực tập đều có kết quả. Tới lúc mà mình phương tiện quá, mình nghĩ là truyền bá của Đường Tứ Diệu Đế cô đồng lại là Bát Chánh Đạo khó quá, các Phật tử thực tập không nổi. Tới lúc chúng ta đang khinh thường trình độ của Phật tử. Nhiều Phật tử ngày nay có trình độ tiến sĩ, giáo sư và thậm chí là nhà khoa học gia, họ có kinh nghiệm về thế gian rất là giỏi về các lĩnh vực, và trình độ kiến thức đó sẽ giúp cho họ tiến sâu và tiến xa trên con đường Phật học. Và đó là đặc điểm của Phật giáo. Còn các tôn giáo khác, nếu không nói toàn thể, thì khi mà trình độ con người càng nâng cao đó, thì vào trong tôn giáo đó người ta cảm thấy nó có những cái hụt hẳn, không học được thêm những cái mới. Và những vấn đề được đề cập ở trong một số kinh thánh rất là mê tín, phản khoa học, trái với đạo đức xã hội và nó ngược lại với quyền vọng của con người. Cho nên đạo Phật thì không có những lời dạy như thế. Là siêu việt thời gian, thiết thực hiện tại, được người trí tán thán, vân vân. Do đó ta có thực tập theo bất kỳ một pháp môn nào, dầu ở đâu, cũng đừng quên Tứ Diệu Đế. Cứ mỗi tuần tại chùa Giác Ngộ có khoảng 50 trường hợp đến nhờ tư vấn khi bị khổ, thất bại trong làm ăn, ly dị trong hôn nhân, bị phụ tình, rồi bị lừa đảo, rồi bị trở ngại, rồi bị ám ảnh. Nhiều người nói không biết kiếp trước tôi làm gì. Còn có người lại hỏi xem coi trong nhà có bị ma ám hay là vong nào đang theo. Thay vì ta đi truy tìm nguyên nhân để tìm ra giải pháp, thì nhiều người cứ tin vào những cái lời tư vấn thiếu trình độ và thiếu kinh nghiệm, nên kết quả là không có định dạng được gốc rễ của khổ đau là cái gì, và khổ đau tiếp tục tồn tại. Và tốt nhất là ta không nên đi thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy cúng gì hết. Dựa vào bài kệ này, ta phân tích gốc rễ nguyên nhân, chịu khó suy nghĩ, rồi liệt kê các cái dữ liệu, các cái tác động, những ảnh hưởng, thì ta sẽ biết là cái gốc rễ chính là cái gì, tác động phụ là ở đâu, thì khắc phục được điều đó, hiện trạng bế tắc sẽ không có cơ hội tái diễn trong tương lai. Vấn đề 3, cốt lõi Phật pháp. Kệ 183, Đức Phật đúc kết những lời dạy đạo đức của Ngài như sau: không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch là lời Đức Phật dạy. Trong nguyên tác thì chữ Phật được viết là số nhiều. Ý muốn nói rằng là chân lý đạo đức được Đức Phật Thích Ca lịch sử tuyên bố cũng không có gì khác với chân lý được các Đức Phật quá khứ đã thực hiện. Và dĩ nhiên trong tương lai khi có các Đức Phật mới thì chân lý cái đó cũng là một thôi. Thì chân lý là chân lý, cũng không có cái gì hơn được chân lý. Bàn ghế dài trong kiếp sau nó cũng là bàn ghế. Cái ly dài trong kiếp sau cũng là cái ly. Sự vật trong chính nó giữ nguyên ủy bản chất của nó. Các cái thay đổi về tính năng, rồi những cái mẫu mã được cải tiến, chẳng qua chỉ để làm hấp dẫn cho con người sử dụng, mua những cái mới thôi. Còn tính năng của nó, bản chất của những vật như thế trải qua nhiều giai đoạn cũng giống như nhau. Con đường thì phải được gọi là con đường, chứ con đường không được gọi là cái sông. Con sông thì không được gọi là xe lửa, đường này xe lửa, đường này xe lửa không thể gọi là quỹ đạo bay của máy bay trực thăng phi thuyền dân dân. Đó là quy luật chân lý khách quan. Thì cũng tương tự như vậy, lời Phật dạy trước sau là một thôi. Các đức Phật nào cũng dạy các phần, các chân đổ vấn đề. Cho nên có ai đó mà nói rằng là đi theo tôi được truyền tâm ấn, được hai tâm điểm trí trong vòng vài ba ngày có thể giác ngộ thành Phật là mình biết là dởm á. Rồi quảng cáo theo kiểu sơn đồng mãi giỏ cho người ta khởi lòng tham đi theo. Mà tâm lý của người phàm á, có lúc kỳ quặc lắm. Thích làm đệ tử của những nhân vật lỗi lạc, nổi tiếng hơn là làm đệ tử của những người phàm. Thế nên mới rơi vào cái bẫy lừa đảo. Quá trình tu là một quá trình tiệm tiến. Thay đổi nhận thức cũng là một quá trình tiệm tiến. Đột ngộ hay là giác ngộ tức khắc đó, thực ra là không có. Nó là cả một tiến trình. Giống như là có thêm một giọt nước để được đầy tràn cái ly đã đầy sẵn mà. Chứ một giọt không thể làm đầy ly. Tinh hoa lời Phật dạy gồm có ba phương diện. Thứ nhất, về hành vi thì phải thực hiện đạo đức phù hợp với nhân quả, tránh hết tất cả những điều xấu ác. Xấu ác về phương diện luật pháp, xấu ác về nhân quả là khác nhau. Có nhiều hệ luật pháp cho phép làm những việc xấu ác. Ví dụ như là cho phép chứng khoán như là một canh bạc to, cho phép đánh bài, cho phép hưởng thụ tính dục công khai trên nền tảng đóng thuế, cho phép buôn bán rượu bia và nhiều các hoạt động tiêu cực khác. Về luật thì không sai, nhưng mà về nhân quả đạo đức thì có các vấn nạn. Cho nên chân lý của luật pháp là tương đối, và giá trị đạo đức của luật pháp cũng chỉ là tương đối thôi. Và tránh các điều ác đây phải hiểu là tác hại cho mình, cho người, cho xã hội, từ đời sống cho đến đạo đức và hạnh phúc một cách lâu dài. Điều thứ hai là thực hiện các điều lành. Các điều lành là bao gồm tất cả những gì có lợi ích cho mình, cho người, cho quốc gia và cho toàn hành tinh. Ngoài ra còn mở rộng điều lành cho các loài chúng sinh, rồi các loài thảo mộc để cân bằng hệ sinh thái. Vạn thiện công đức được đạo Phật khích lệ như là những nhịp cầu dẫn đến là sự truyền thông, tương thân tương ái, để giúp đỡ các mạnh đề đau khổ vượt qua phần nào những bế tắc mà họ đang gặp phải. Người tu học Phật là không từ chối các việc làm thiện nào, nhưng mà không dám dính vào các việc ác nào dù là nhỏ nhoi. Nếu phải làm thiện thì làm liền, đừng có chần chừ. Nếu dính vào ác thì hãy chọn cái ác ít nhất, cái ác nhỏ nhất, rồi đến độ là không còn cái xấu gì nữa để dính dính. Thì phải có sự cân đo đong đếm để ta hạn chế một cách tối đa các nghiệp xấu và phát triển một cách tối đa các hành động lành. Phương diện ba là động cơ và thái độ, tâm ý thanh tịnh. Là việc tốt, bỏ điều xấu mà vì động cơ cái tôi hay là để tự tuyên dương mình thì không có giá trị đạo đức tốt được. Rất nhiều người có thể làm được việc lành nhưng mà không bỏ được việc thiện. Có người đó thì làm được việc thiện nhưng mà đồng thời cũng kèm theo một số việc ác. Và có một số khác đó, chẳng hề làm việc thiện gì mà toàn là gieo ác không. Ở đây Đức Phật đưa ra là khi từ bỏ việc ác, làm cái việc lành và phải làm bằng động cơ trong sáng, vô ngã vị tha, thì mới được xem là chí thiện. Đó là nền tảng đạo đức học được Đức Phật dạy. Đó cũng là cốt lõi của hành trì. Tức là các pháp môn chẳng qua cũng để giúp cho chúng ta đạt được cái chí thiện, loại bỏ và chuyển hóa các nghiệp từ hành động xấu ác mà ra, làm cho tâm được thanh tịnh để có thể được chứng đắc tự giác. Ở bài kệ 185, Đức Phật dạy sự hành trì căn bản như sau: không phỉ báng phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, là lời các Phật dạy. Thì ngoài việc bỏ ác làm lành với tâm thanh tịnh, thì người thực tập đạo đức Phật dạy thì cần phải thể hiện cái tính chất hòa bình ở mức độ cao nhất, không phát hoại, không sát hại, không tổn thương bất kỳ chúng sinh nào. Điều đó khó thực tập một cách trọn vẹn. Tuy nhiên nếu nỗ lực thì ít nhất ta có thể góp phần bảo vệ hòa bình, thương yêu con người và các loài động vật, rồi duy trì sinh thái. Không phỉ báng, tức là nói thị phi về người khác bằng động cơ xấu, dè biểu, khinh chê, phỉ báng, xem thường, nói nặng, rồi phá đám, rồi gây đổ vỡ, làm ly gián, vân vân, đều thuộc về phạm trù phức tạp của sự truyền thông. Từ tháng 7 2010 và đặc biệt là tháng 12 2010 đó, cả thế giới đang sửng sốt trước cái loạt rò rỉ thông tin lớn nhất toàn cầu. 250.000 các tin mật về ngoại giao, quân sự, chính trị của Hoa Kỳ được công bố trên các trang web, và hiện nay đã có khoảng 1.000 trang web cập nhật trọn vẹn các nội dung đó, cho nên không thể ngăn cản nữa. Ít nhất là 10 tờ báo lớn nhất trên hành tinh đã đăng tải suốt trong vòng 6 tháng qua. Các đài truyền hình chưa có bao giờ trong lịch sử lại đề cập nhiều đến cái vụ rò rỉ thông tin như thế này. Khi các thông tin được rò rỉ, ngành ngoại giao của Hoa Kỳ hoàn toàn bị sụp đổ, mất uy tín, và làm cho người ta phải nghĩ tưởng đến ngoại giao là giả dối, ngoại giao là dối trá, ngoại giao là lừa đảo, ngoại giao bên ngoài tốt nhưng bên trong á toàn là rắn độc. Và tổn thất trên hành tinh về phương diện quan hệ quốc tế là to lớn, không thể đo lường nổi. Cho nên liên hệ đến các cái thông tin phỉ báng lẫn nhau thôi. Mà chính phủ Hoa Kỳ chỉ đạo cho các nhà ngoại giao của họ đấy, đi đến đâu phải ghi nhận hết các báo cáo, các phát biểu, các quan điểm, rồi nhận xét riêng của họ về các nhân vật đó. Cho nên rất nhiều nhà ngoại giao đã dùng những ngôn ngữ thiếu chánh ngữ, thiếu từ ái, nói rất nặng các nhân vật lãnh đạo chính trị toàn cầu. Trong đó gồm có Thủ tướng Nga, rồi Thủ tướng Úc, rồi Trung Quốc, Ý và hàng trăm quốc gia khác, ngay cả hoàng hậu và hoàng gia của Thái Lan. Và khi đọc được những cái tài liệu mật được công bố như thế thì các nước này gần như là phản cảm liệt, có một thái nhìn và thái độ hoàn toàn không còn thân thiện với Hoa Kỳ như trước đây nữa. Cho nên Tổng thống Barack Obama phải ra cái lệnh là triệu hồi tất cả các nhà ngoại giao nổi tiếng của Hoa Kỳ về nước và bổ nhiệm một loạt các nhân sự mới. Tốn kém về vấn đề chuyển giao nhân sự trong tình huống này không phải là chuyện nhỏ, nhờ là bởi vì gắn liền đến những cái phỉ báng thôi. Nếu người ta làm ngoại giao một cách chân thật thì không nên gắn liền ngoại giao đó với tình báo và gián điệp, và cũng không nên có những cái lời xúc phạm quá lớn đối với các quốc gia khác và lãnh tụ các quốc gia khác. Đó như là một sự trả quả nhãn tiền. Và sang khi làm công việc đó thì là bị những cái vố đánh tơi bời, vụ tình nghi cưỡng bức tình dục đối với hai phụ nữ trong tháng 10 khi ông có mặt ở tại Thụy Sĩ. Và cái cuộc chiến đó chưa có hồi kết thúc. Sự đổ vỡ quan hệ toàn cầu đó là có thể ảnh hưởng đến 5-10 năm sau. Thế Đức Phật cần phải giữ gìn giới hạnh căn bản, đó là năm điều đạo đức của người tại gia: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không lừa đảo, nói lời chân thật và có giá trị, không ngoại tình, tôn trọng chế độ chung thủy một vợ một chồng, không rượu và các chất gây sai, bảo vệ sức khỏe tuổi thọ và cam kết chăm sóc người thân. Năm điều đạo đức đó là nền tảng căn bản nhất. Là nếu một người nào đó không thực tập được điều này thì đang vẫn còn là ở ngoài da của Phật pháp chứ chưa phải đi vào trong cốt lõi. Ăn uống thì tiết độ, tức là không hưởng thụ nhiều. Còn người tu đó thì giảm cái phần hưởng thụ ít 30-40% so với những cái người tại gia bình thường. Ví dụ bình thường ta ăn 3 chén một cử thì người tu ăn 2 chén. Ta ngủ 10 tiếng thì người tu ngủ 5 tiếng rưỡi cho đến 6 tiếng. Mỗi người trung bình là có 10 bộ đồ, người tu có 3 bộ. Vừa phải thôi. Còn tiền cho trang sức phẩm thời trang thì người tại gia tốn rất là nhiều. Người xuất gia là họ phải tốn như thế này. Mắt trời ông địa, đầu trọc lóc. Đâu phải lo lắng gì đâu. Chuyên chú tâm thượng, tăng thượng tâm là quan trọng nhất. Tăng thượng tâm được hiểu trong thuật ngữ Phật học là giới định và tuệ. Giới của người xuất gia thì cao hơn giới tại gia. Thì có khả năng và sự hỗ trợ cho người đó tiếp cận được con đường thánh và hòa nhập vào con đường thánh để trở thành thánh. Và thiền định của người tại gia là hướng đến giải thoát, trong khi người tại gia thực tập thiền định để giải quyết các bệnh tật, giải quyết các căng thẳng, giải quyết các cái bệnh trạng thôi, chứ không cần phải giải thoát làm gì. Cho nên các khóa tu dành cho người tại gia ta phải hiểu là ở mức độ trung bình đó. Tăng thượng tâm tức là trí tuệ giải thoát ba la mật. Và chỉ khi nào ta đạt được Phật quả thì tội giác này mới hiển lộ trọn vẹn. Ở bài kệ 184, Đức Phật dạy một số cốt lõi khác như sau. Chư Phật thường giảng dạy, nhẫn, khổ hạnh tối thượng, niết bàn, quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Thì cốt lõi thực tập này là dành cho người xuất gia thôi. Có bốn nội dung cần được đặt ra. Có đề thứ nhất, khó thực hành nhất là nhẫn ba la mật. Nhẫn chứ nhất hiểu như là một sự kiên định, quyết tâm, bền bỉ, không gián đoạn, không bỏ cuộc, không đầu hàng, không đào tẩu. Ở góc độ 2 là tâm bình thản trước mọi thăng trầm, không khởi lên những trạng thái bất mãn sân si. Ở góc độ 3 đó là sử dụng các dữ liệu nghịch cảnh của ta bà mà vẫn có thể tu chứng đắc, nó gọi là vô sinh pháp nhẫn. Và mức độ đơn giản nhất là nhịn nhục tất cả những mạ lị, phỉ báng và tác động xấu của xã hội đối với chúng ta một cách dụng ý hay là vô tình. Cái đó là dễ thực tập lắm. Thì phần lớn thì chúng ta chỉ biết cái nhẫn của Phật giáo ở góc độ này thôi. Còn ba góc độ trước thì chúng ta lại không quan tâm nhiều. Nên Đức Phật nói đây, nhẫn là khổ hạnh tối thượng. Ở chỗ khác, nhất là kinh Trường Bộ, Đức Phật nói bát chánh đạo là khổ hạnh tối thượng. Như vậy là chỉ có hai tình huống Đức Phật nói cái tối thượng về khổ hạnh là nhẫn và bát chánh đạo thôi. Và đây rõ ràng là một nghệ thuật chơi chữ. Nếu khổ hạnh được hiểu trong Bà La Môn giáo là sự ép sát đi đọt cơ thể để cho các giác quan đưa đẳng không còn mang tưởng đến sự hưởng thụ, thì khổ hạnh được hiểu trong đạo đức tâm linh Phật giáo là hạnh khó làm, khổ là khó, chứ vậy khổ là đau. Nhẫn để mà chứng được vô sinh chứ là giải thoát đó, là cực kỳ khó. Rồi hạnh mà thực tập được bát chánh đạo một cách trọn vẹn là khó vô cùng. Pháp nhiều pháp môn nó chỉ mới dừng lại ở chỗ chánh niệm và chánh định thôi, chưa hẳn là đã bao trùm được 6 yếu tố chân chính còn lại. Cho nên thực tập bát chánh đạo không phải là chuyện dễ. Càng hướng dẫn vắn tắt giảng đơn chừng nào đấy thì đôi lúc Phật tử là bị thiệt thòi. Chứ vì đâu thấy rõ hết những cái đường đi nước bước mà Đức Phật đã dạy, như là chân lý, Do đó khi quý vị đến bác sĩ mà bác sĩ khó tánh nhiều, khuyên lơ nhiều đó, thì đừng có buồn phiền. Nào là kiêng ăn, nào là thể thao, rồi nào là ngủ nghỉ thích hợp, nào là làm chủ cảm xúc, nào là thay đổi những thói quen, nào là uống thuốc, nào là tập luyện. Phải biết đó là bác sĩ giỏi đấy. Còn tới bác sĩ nào mà nói một câu thôi muốn ăn gì ăn, muốn làm gì cứ làm, muốn ngủ sao cũng ngủ, bình thường đừng có quá mức, thì các bác sĩ đó vì không có thời gian nhiều, ta nói qua lo để cho mình khỏi phải lo lắng nhiều thôi. Chứ còn chưa thực tế khi điều trị bệnh là phải đi sát từng vấn đề một. Chúng tôi đã có dịp điều trị bệnh tại Úc vào năm 2003 và tới bệnh viện Hoàng gia Úc ở tại Adelaide, là nơi đó là có nhiều bác sĩ giỏi. Bác sĩ chuyển khoa sau khi khám bệnh sử dụng rất nhiều máy móc hiện đại vẫn chưa dám kết luận và đề xuất qua một chuyên gia khác ở một bệnh viện khác. Chúng tôi phải mất một tuần lễ để tiếp tục kiểm tra bệnh. Rồi bác sĩ thứ hai đó lại đề xuất qua một chuyên gia thứ ba. Như vậy là tập hợp kết quả dự đoán bệnh từ ba vị bác sĩ chuyên bệnh cho chúng tôi mới bắt đầu xác định rằng là mình bị bệnh gì, mới đề xuất là phương pháp điều trị. Đó là một sự cẩn trọng rất cần thiết. Là nếu như mình vội vã nói trời bác sĩ này chắc lẽ dở mới nhờ người khác, hay đó ta có trách nhiệm đó. Nó có những lĩnh vực liên hệ mà họ không thuộc chuyên môn thì họ không dám phán quyết theo cá nhân. Đó là y đức của một bác sĩ giỏi. Niết bàn là quả tối thượng nhất ở trong mọi hạnh phúc có thể có. Vì đó xác định rõ các hạnh phúc giác quan là tạm thời chứ không phải lâu dài, và cũng không phải là đích điểm cuối cùng mà con người cần hướng đến. Còn bản chất của người xuất gia theo Đức Phật dạy là không phá hoại người, không hận thù người, không giết đoạt người, không làm bất cứ một tổn thất gì đối với con người, mang lợi lạc cho họ. Còn sa môn mới là một cái từ mà được Đức Phật sử dụng, vốn là một cái từ có sẵn trước đạo Phật khoảng 5-7 năm, nhưng vì đó là một cái từ hay, thể hiện một cái truyền thống tự lập không lệ thuộc vào thượng đế, thần linh và chân lý kinh điển tôn giáo nói chung và vị đạo nói riêng. Và một số tu sĩ Phật giáo có thói quen tự xưng mình là sa môn. Phật thì không tự xưng ngài là sa môn. Các tín đồ và hành giả Bà La Môn giáo gặp ngài thì gọi ngài là Sa Môn Cồ Đàm, để phân biệt sự khác nhau giữa ngài và họ, giữa họ và ngài. Còn tu sĩ Phật giáo chúng ta không nên tự xưng mình là sa môn, vì sa môn là một cái từ chung chỉ cho các tu sĩ không tin vào Vệ Đà, không tin vào chân lý Bà La Môn giáo hết. Chứ nó chưa nói lên được cái giá trị tu tập. Và Phật giáo có một hệ thống xưng hô riêng, mới bắt đầu tập tu được gọi là sa di, sa di ni, khá hơn chút xíu đối với nữ giới thì gọi là tức somana ni, rồi cao nữa thì có tỳ kheo, tỳ kheo ni. Sau vài chục năm, 20 tuổi hạ kể từ lúc làm thầy và sư cô thì được gọi là thượng tọa, sau đó thì được gọi là đại trưởng giả, đại trưởng lão, sau đó được gọi là tôn giả nếu có chứng đắc. Những cái ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3 được luật Phật giáo quy định rất là thực tế và giúp cho chúng ta có thể thấy rõ được cái tiến bộ của mình là đang ở cấp nào. Vấn đề 4, để được giác ngộ theo Đức Phật là ta phải tu tập và chuyển hóa, lúc đó mới thấy được giá trị làm người là thế nào. Đối tượng chuyển hóa thứ nhất là dục. Kệ 186-87 nêu ra như sau: dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, dục dù là dục chư thiên chỉ ưa thích ái diệt. Bắt đầu là nói về cái nhu cầu hưởng thụ của một người giàu sang, tiền trừ biển bạc, hoặc là mưa toàn là rớt xuống tiền không, muốn cái gì là có cái đó để đáp ứng các nhu cầu hưởng thụ. Thì phải nhớ rõ sẽ không bao giờ thỏa mãn được các dục. Cái đô của đó ngày càng tăng ra, giống như mình hút á phiện với cái liều ngày hôm nay là á phê, năm bữa, bảy bữa sau nó trở thành là bị lờ, ta tiếp tục tăng thêm cái liều mới. Các loại thuốc giảm đau cũng vậy, các liều thức ngủ cũng vậy, nó cứ tiếp tục tăng và nó làm cho chúng ta tiếp tục bị lệ thuộc và mất đi sự bình an của tâm hồn. Thì các dục cũng như vậy. Ta chưa nói đến những cái phản ứng phụ, đó là hưởng thụ nhiều dẫn đến là kiệt lực, rồi bệnh tật, chết sớm. Và phải nêu ra như là một câu châm ngôn: dục đắng nhiều ngọt ít. Vị ngọt của dục thì ít, trong khi đó cái đắng cay trong quá trình nỗ lực để được nó, hưởng thụ nó lại nhiều hơn. Cứ so sánh đối chiếu với từng kinh nghiệm bản thân, ta sẽ thấy rõ được điều này. Còn các nhà khoa học nói chúng ta rõ hơn á, khi mà đê mê trên não nó cũng diễn ra khoảng chừng mười mấy giây thôi hết, dù bất cứ là một đê mê nào. Sau đó nó có thể tái diễn sự đê mê đó, rồi cái chu kỳ đê mê đầu lặp lại lần thứ hai, thứ ba, nhưng mà mỗi một lần như vậy cũng chừng có mười mấy giây là hết rồi. Trong khi để đạt được nó, chúng ta đôi lúc phải mất đến 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc tối thiểu vài ba tháng. Còn có nhiều người mới vừa tiếp cận chưa kịp hưởng là đã chết rồi. Do đó, lời khuyên của Đức Phật là không nên đi tìm cầu dục lạc. Thì tìm cầu như thế là khổ lắm. Có lần chúng tôi thuyết giảng tại Úc vào năm 2005, thì báo chí vào thời điểm đó đưa một cái tin một vị giáo sĩ tôn giáo đến những cái khu mua vui, rồi trong đó có những công an và cảnh sát mặc đồ thường dân và giả dạng làm gái bán hoa mời gọi, và vị giáo sĩ đó đã trả giá, cho nên là họ thâu băng và họ bắt về báo đưa tin rần rộ hết và ra tòa. Thì khi ra tòa đó, luật sư của vị giáo sĩ này nói rằng là giáo sĩ của chúng tôi không hề là người mua hoa. Thấy tại sao ông lại trả giá? Thì luật sư và ông trả lời rằng là vì muốn dẫn chơi thôi. Thì đang đi bách bộ trên cái con đường đó, nó dẫn chơi. Cuối cùng vị giáo sĩ vẫn bị phạt. Vì mua hoa là trái với luật. Người ta cho phép là ở những nơi có đóng thuế đàng hoàng. Còn mà mua bán ngoài đường phố như thế là trái luật, mà trái luật thì bị phạt đến mấy ngàn đô, rồi tù treo mấy tháng, uy tín bị mất. Cái chuyện đó có thật hay không là chưa ai biết, vì mới chỉ ngã giá, một bên nó có thật, một bên nó là dẫn chơi. Dù sao đi nữa, uy tín cũng đã bị suy giảm rất nhiều. Thế nên Đức Phật dạy là đừng nên là chạy theo dục lạc, và chỉ mong làm sao chuyển hóa được ái dục. Đó là nguyện vọng lớn nhất của những người tu. Còn người tại gia thì mong làm sao chuyển ái dục ở mức độ để chúng ta chung thủy một phần một chồng. Ở nội dung khác, để được sự giác ngộ thì Đức Phật khuyên phải tự tập như sau. Kệ 181 mô tả: người trí chuyên thiền định, thích an tịnh diễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm. Tự tập thiền định á, yêu cầu tối thiểu là gì? Thích an tịnh và diễn ly. Diễn ly nghĩa là không có giao du tiếp xúc nhiều ngoài cái công việc tại công sở mà mình theo đuổi như một cái nghề. Ta buộc phải phụng sự 8 tiếng đến 10 tiếng một ngày. Ngoài những giờ đó ra, ta không có nhu cầu tiếp xúc. Ta lo cho người thân, lo cho bản thân mình, rồi lo cho tâm linh, đạo đức. Như vậy ta đỡ phải bị dướng vào những cái rắc rối, đỡ dướng vào những cái nghiện ngập, những cái thói quen tiêu cực do ảnh hưởng của người xấu lây lan, đỡ phải là đối đầu hay là đối chọi hay là chất vấn bởi những cái lời thị phi qua lại. hay là làm chứng những thứ mà mình không có muốn đến. Và tốt nhất là hạn chế một cách tối đa các cơ hội giao tế nếu nó không phục vụ cho hạnh phúc và nghề nghiệp của bản thân. Và mọi giao tế phải nhắm đến cái mục đích rõ ràng. Nếu không có thì không cần. Để ta không phải làm phiền ai mà có không ai làm phiền chúng ta. Rồi an tịnh thì lại là một cái nội dung của người thích sống diễn ly. Có nhiều người sống một mình nhưng mà lòng không được an, giống như ngồi trên đống lửa. Rồi mặc cảm, tự ái vì cảm thấy là mình không có được đặc điểm như những người khác. Cho nên trở nên thu thúc, rụt rè, mất tự tin. Cái đó là mặt trái. Còn cái an tịnh ở đây đó là trong hoàn cảnh nào, giàu bận rộn hay là đang rảnh rỗi, thì tâm ta vẫn được an và không bị các biến cố cuộc đời ảnh hưởng đến. Chuyên lo thực tập thiền định. Niệm Phật tâm muội là một thiền định. Quán tưởng thân, cảm xúc, tâm và các ý niệm là một thiền định. Theo dõi hơi thở là một thiền định. Thực tập dừng các nghiệp ác là một thiền định. Quán tưởng để giúp cho tâm ta được hân hoan, an vui cho những giá trị cao là một loại thiền định. Và nó còn có hàng trăm và nhiều phương tiện khác để giúp cho chúng ta có mặt với thiền định. Đừng nên hiểu đơn giản thiền định là sản phẩm của thiền tông. Thực tế là thiền tông chỉ lấy một phần thiền định Phật dạy để mở rộng cái pháp môn của mình thôi. Còn Phật giáo nó rộng hơn thiền tông, Phật giáo rộng hơn Tịnh Độ tông, Phật giáo lớn hơn Mật tông. Mỗi tông như thế chỉ lấy một phần rất nhỏ lời Phật dạy và bỏ quên và không quan tâm đến những phần còn lại. Cho nên đạo Phật vẫn là cái bao quát nhất, còn các pháp môn là một tiểu bộ phận thôi. Kệ 188, Đức Phật tiếp tục dạy chúng ta về nghệ thuật vượt qua lưới tham. Ai giải tỏa lưới tham, ái phiệt hết dẫn dắt, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu vết. Tham ái là cửa ngõ dẫn đến sanh tử luân hồi. Tham ái là cục hích của sanh tử. Tham ái là luật xoay của mọi bế tắc và khổ đau. Người tại gia thì không cần phải chuyển quá tham ái, như là người xuất gia chỉ cần sống tốt, giữ năm điều đạo đức là được. Còn người xuất gia đó phải thấy mạng lưới của tham ái có mặt chỗ nào thì giác ngộ chứng đắc giải thoát bị xa lìa chừng ấy. Cho nên phải nỗ lực làm sao chuyển hóa. Khi mà sự chuyên phượng về ái dục đã hết thì cái cảnh giới Phật trở nên mênh mông và không có ai có thể theo dõi được những vết tích của người đã thoát ra khỏi cảnh giới của dục giới, sắc giới và do sắc giới. Cho nên là vô sở trụ, thông dong, tự tại, an lạc, thảnh thơi. Ở một bài kệ khác, con đường giác ngộ đó được Đức Phật nói như thế này. Kệ 179 mô tả: vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Tu để được giác ngộ, tu để trình thánh, Bồ Tát và Phật đó, là cả một quá trình rất khó, nhưng rất nhiều người đã đạt được. Trên bước đường hành hóa và làm đạo đó, thì các Phật sự đi qua là một cái cơ hội để chúng ta hoàn thiện các ba la mật, hoàn thiện tâm linh để trở thành con người tốt hơn, giải thoát, an vui, hạnh phúc. Nhưng điều mà Đức Phật dạy là không để dấu vết tích chiến thắng, tức là không thỏa mãn tự hào trên những gì mà mình đã đạt được, và xem đó là những bước đi đó. Thì giống như là một con đường dài phải khởi đầu bằng một bước đi, và bước đi thứ hai đó là phủ định bước đi thứ nhất, bỏ bước thứ nhất lại sau lưng để chúng ta tiếp tục bước thứ ba, và cứ như thế chúng ta thẳng bước đến bước cuối cùng, đó là đích điểm của sự giác ngộ giải thoát. Vì đó được gọi chung đó là cảnh giới Phật mênh mông, không bờ bến, không biên giới, không giới hạn, không tận cùng. Người như vậy thì sống thông dong, an lạc, hạnh phúc. Và đến lúc nào ta chứng đắc được cảnh giới đó thì mới rõ được giá trị thật của nó như thế nào. Vấn đề 5: thân cận và cúng dường. Vốn được xem như là mối quan tâm Đức Phật khích lệ người tại gia thực tập, Kệ 193 mô tả như sau: khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có. Chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Không phải bất cứ nơi nào cũng có thánh nhân. Tại đất nước Ấn Độ, trong thời gian Đức Phật quá đạo, rồi những bước chân hoằng quá của Ngài là có mặt nhiều bang, nhiều tỉnh thành ở tại miền Bắc. Dĩ nhiên khi Đức Phật rời khỏi chỗ này qua chỗ khác, thì cái chỗ được rời đi đó là không có cơ hội tiếp xúc để tiếp tục gặp được Phật. Rồi sau một thời gian giáo hóa lại, Đức Phật đi một nơi khác nữa. Rồi có nhiều bang trong thời Đức Phật, cho đến lúc Đức Phật qua đời cũng chưa từng được cơ hội Đức Phật đặt chân đến. 49 năm hoằng quá Đức Phật, theo lịch sử thì ta thấy phần lớn là ở nước Ma Kiệt Đà, Xá Vệ, Tỳ Xá Ly, Kusinaga, 5-6 bang. Lúc đó đất nước Ấn Độ gồm có 16 liên bang Cộng Hòa. Nước Liên Hoa, liên bang gồm có 16 nước Cộng Hòa. Như vậy là Ngài chưa đi được hơn 1/3. Mà dù các bạn đó ráp nói lại thì có một diện tích khá lớn. Thì đó cho thấy là nhân duyên quá độ của Ngài là có giới hạn đó. Và phần cũng lệ thuộc vào cái phước báo của các cư dân của Ấn Độ vào thời đó. Gần như là miền Nam của Ấn Độ không có cơ hội gặp được Phật. Chứ nếu như mà Đức Phật sanh trong thời này, hoặc là các cái phương tiện truyền giao thông đó, như là máy bay đó, nó có thời điểm Ngài đó, thì có lẽ Ngài không phải chỉ giáo hóa ở miền Bắc của Ấn Độ mà còn cả khắp hành tinh. Giới hạn về cộng nghiệp của con người làm cho con người mất đi một số phước báo. Cho nên sự có mặt của các bậc thánh tạo ra sự quý giá cho bất kỳ ai có cơ hội được thân cận, gần gũi, học tập. Có điều trớ trêu của nhiều người gần các bậc thánh không phải để hành trì mà gần để cảm thấy mình được hãnh diện thôi. Đức Phật nói trong bài kinh Pháp Hoa một dụ ngôn rất sâu sắc. Một vị thần y trị bá bệnh kinh nghiệm mấy mươi năm, rất nhiều người bị bệnh tật đến nhờ ông điều trị đó đều được hết bệnh, nhưng mà riêng con ruột và cháu của ông lại không có thấy được giá trị đó. Nên ông giả vờ chết để đi xa, cái đứa con còn lại mới cảm thấy chớ với. Nhưng mà lúc lọi là cái mảng các sách dược, rồi cố gắng kể lại cho nhau vào ngày đó cha mình có dạy mình điều này, đối với bệnh đó thì phải gia giảm những cái loại thuốc gì thì mới có thể trị được bệnh và cần phải kiêng cử những cái gì. Họ mới ngồi mà nhớ lại, viết lại, rồi lục hết tất cả mọi nơi, và khi phát hiện ra một cái gì thì cảm thấy là quý trọng nó dữ lắm, rồi đi tìm đến nhà các bệnh nhân khi lành bệnh để nhờ họ kể lại cái quá trình họ được bắt mạch, cho thuốc và điều trị, để họ, các con của ông mới ghi lại hết tất cả những đó để trở thành, để biến nó trở thành là gia bảo của ngành y. Đức Phật nói kết luận trong dụ ngôn đó cũng như vậy. Khi đã giác ngộ nếu bàn tuyệt đối, Đức Phật có khả năng kéo dài tuổi thọ theo ý nguyện của mình. Ngài đã không cố tình làm như thế, và Ngài phải đóng vai trò của một vị thần y ra đi ở tuổi 80 để cho các đệ tử của Ngài không ỷ lại vào sự hiện hữu của Ngài nữa, để họ có thể tự lập và làm những công việc như Ngài đã làm. Và Đức Phật nói thêm, những gì cần giáo hóa Ngài đã giáo hóa, các phương pháp trị liệu khổ đau, vượt qua phiền não để trở thành thánh Ngài đã công bố. Nhiều người đi theo đã chứng đắc được giác ngộ niết bàn, kẻ khổ đau cũng đã vượt ra khỏi khổ. Phương pháp không có gì giấu giếm, không có gì là bí mật, được công bố công khai. Ngài có ở thêm trên cõi đời này nữa thì cũng nói chừng đó các chân lý, thì không có chân lý nào cao hơn. Ví dụ như đối với ngành y, chân lý cao nhất là sức khỏe và mạng sống. Thì máy móc cỡ nào, điều trị giỏi cỡ gì cũng để tạo sức khỏe và mạng sống thôi, chứ không có cái khác hơn, chứ không có thể tạo ra cái bất tử được. Cho nên vấn đề còn lại là phải thực tập để đạt được điều đó. Gặp được thánh nhân khó, cho nên khi gặp ta phải tận dụng để biến cái cuộc gặp thành một giá trị. Nhiều người gặp Đức Phật chỉ có vài ba phút thôi đã thay đổi cả cuộc đời. Nói chuyện với những bậc hiền tài, tuệ giác sâu, ta có thể rút ngắn cả một cái tương lai của mình. Thay vì phải tự mài mò tìm kiếm, bây giờ ta thấy rõ con đường đi, nước bước và đầu tư cái gì là thành công cái đó, làm việc gì là có thành quả cái đó. Đó là những kinh nghiệm tự giác, dân gian thì gọi là kinh nghiệm xương máu. Có nhiều người cũng không thích sử dụng kinh nghiệm của người khác. Khi mình bị khổ đau, thất điên bát đảo, nó bắt đầu mới thấy những cái bài bản đó là có giá trị. Lúc đó nó đã quá muộn rồi, rồi không còn kịp nữa rồi. Thể hiện sự trân quý đó được Đức Phật mô tả bài kệ 195-196 như sau: cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt khí luận, đoạn diệt bội sầu bi. Cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai lường trước được. Ở đây Ngài muốn nói đến giá trị của việc đầu tư các trợ giúp mà trong kinh điển thường gọi là ngoại hộ truyền thị trức cho các bậc chân tu và các bậc thánh nhân. Thì quả và thành tựu đạt được của người đầu tư như thế là rất lớn. Do đó là hiển nhiên thôi. Trong kinh 42 chương và kinh Tăng Chi có một điểm đồng thuận, vì Ngài đang dạy về lòng từ bi đối với người đồng loại và các chúng sinh. Cho nên Ngài nói là khi làm bố thí thì đừng có phân biệt thân sơ giàu nghèo, cứ làm với tâm bình đẳng thì lợi lạc mới lớn. Hai điều này hoàn toàn không có gì trái ngược nhau. Một bên là đang nói giá trị của việc là giúp đỡ bình đẳng, một bên là đang nói về cái việc mà đầu tư vào bậc thánh thì giá trị nó cao hơn là đầu tư vào một bậc phàm. Chỉ đó hiển nhiên, giúp đỡ tiền cho một người nghiện ma túy có thể làm cho người đó nghiện nặng hơn. Giúp đỡ phương tiện cho một kẻ ăn chơi có thể làm cho cái ăn chơi trở nên sa đọa. Nhờ giúp đỡ cho một vị học tăng hay vị học ni đang ngồi dưới ghế nhà trường Phật học, sau này vị ấy sẽ trở thành một giảng sư, một vị giáo thọ sư, một nhà Phật sự, một nhà tâm linh, một nhà giáo dục, hay là một người có lẽ cho rất nhiều người. Hai cái nó phải khác nhau. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta cúng dường giúp đỡ, ta cũng thấy rõ là các giá trị lệ thuộc vào cái nội hàm và sự tu tập của người tiếp nhận. Những bậc giác ngộ như là Phật gọi là đệ tử của Ngài đều đã đạt được sự vượt khỏi mọi hí luận. Cho nên ta đến ủng hộ các vị đó thì Phật sự được rộng mở, lệ lạc được phát triển. Hí luận là những cái đối thoại, những tranh biện, những tranh luận mang tới cách hơn thua, không dẫn đến các giải pháp, để dẫn đến là sự hành trì. Nói để mà nói để cãi lộn, nói để tiêu khiển thời gian, nói để chứng minh cái tôi, nói để muốn chứng tỏ là người khác thua mình. Những cái nói như thế dẫn đến hận thù, bế tắc, trở ngại. Người đoạn diệt mọi sầu bi, nhận sự giúp đỡ của người nào là làm cho người giúp đỡ có được phước báo. Cho nên ngày xưa các vị hòa thượng rất là thâm ý, ít khi nào nhận cái việc mà phát tâm cúng dường một ngôi chùa trọn vẹn từ một gia chủ nào lắm. Mà dù biết làm như thế là vị chủ trì đó khỏe khỏi phải có công đi vận động nhiều, nhưng mà chùa phải được hiểu là của chung. Cho nên thay vì để cho một người trọn gói thì các ngài có khuynh hướng khích lệ nhiều người đóng góp một cái ngói, một viên gạch, một bao xi măng, rồi một công sức, hay là sự công quả, vân vân. Nhiều người cùng làm càng tốt. Như vậy khi người ta đến chùa, người ta không có cảm giác là chùa này của bà A, của ông B, của gia đình C, của cộng đồng D, mà là chùa của tất cả. Cúng dường cho bậc chánh nhân thì ta không có những nối tiếc về sau, và cũng không có những sự sợ hãi nào. Rất nhiều người lừa đảo, nói rất là ngon ngọt, giả trang thiền tướng, và làm cho chúng ta không thể biết được đâu là chánh, đâu là tà. Cho nên là khi các chùa mà tổ chức vận động cho các Phật sự đó, cũng phải lưu ý cái quy trình làm để cho người phát tâm khỏi phải hoài nghi. Quy trình thường á, mặc định trong giáo hội như sau. Thứ nhất á, là vị trụ trì của ngôi chùa đó phải có một cái thơ ngỏ nói về giá trị của công trình sẽ được xây dựng và cái giá trị đầu tư cũng như là cái sự phát tâm, rồi có đóng dấu, có điện thoại, có địa chỉ để chúng ta có thể kiểm chứng. Thứ hai là cần phải có một tờ giấy giới thiệu của giáo hội địa phương, thường là chánh đại diện quận hay là huyện. Có một số nơi kỹ lưỡng còn làm giấy giới thiệu của ban trị sự tỉnh thành, điều đó là chưa cần thiết. Một số nơi khác thì là kỹ lưỡng hơn, có thêm cái giấy xác nhận của chính quyền địa phương đó. Như vậy khi ta cầm cái lá thư vận động cho các Phật sự đó, ta an tâm rằng là việc đầu tư vào là khỏi phải sợ hãi về sau, tức là đầu tư đúng chỗ, giúp đúng tình huống. Có nhiều người tới đi vận động mà nói miệng khơi khơi không, không có thư vận động, không có một cái gì để làm chứng hết, nghe theo là coi chừng ấy. Thì nhiều khi ta lấy về ta bỏ túi thì sao, hoặc ta xài riêng cho những mục đích cá nhân chứ không có làm Phật sự gì hết. Mọi tình huống như thế đều có thể xảy ra. Ta không thể thần tượng quá, thần thánh quá các vị xuất gia được. Cũng có người sau thời gian tu, do vì lúc đầu động cơ không trong sáng, cho nên lúc đó về sau này đó có thể lợi dụng vào Phật pháp để làm mất niềm tin quần chúng. Là Phật tử ta phải sáng suốt, không nên để cho tình huống đó diễn ra, để niềm tin chúng ta không bị đánh mất. Thì một số người bị đánh mất niềm tin rồi đó là quơ đủ cả nắm. Một vài cá nhân lợi dụng Phật pháp, người ta cứ nghĩ ai cũng như thế hết, mình trở thành là tội phỉ báng tăng bào. Rồi rất tiếc là các cái Phật sự về giáo dục đào tạo tăng tài ít được người quan tâm lắm. Làm từ thiện về thiên tai đó là dễ dàng nhất, vì sự kiện đó ai cũng biết, báo đài đưa tin. Khi làm thì có quay phim chụp ảnh, rồi ai cũng có thể cảm nhận và kiểm chứng. Còn đào tạo tăng tài thì phải lúc mất 10 năm, tối thiểu phải là 5 năm. Trong quá trình tu đó cũng có người rớt đài trở về nhà không tu nữa, có người là tiếp tục tu. Sau khi học xong á, có người làm Phật sự rất thành công, mà có người chỉ lo chuyên tu chứ không làm Phật sự gì. Rồi cái nhiều người Phật tử đó mình đổ vô như thế, đầu tư như thế, nào biết là có thành quả hay không. Hoài nghi này sẽ làm cho chúng ta không thể đóng góp cho Phật pháp được. Giáo hội Phật giáo trên toàn cầu và ở một quốc gia không có ngăn ngủ riêng cho các hoạt động. Mỗi khi làm cái gì đó mới bắt đầu đi vận động thôi. Và giáo hội của Thiên Chúa giáo và một số tôn giáo khác có ngăn ngủ toàn cầu. Ví dụ như Vatican là phải đến là vài chục tỷ đô Hoa Kỳ. Cho nên đó, ngăn ngủ đó ta trả lương cho các linh mục, rồi cho những người trợ giúp công việc để phát triển truyền bá đạo này đến các nơi. Và ai đi theo đôi lúc là họ hỗ trợ một căn nhà tình thương, một con trâu cài, một mảnh ruộng, một cái nghề nghiệp hay là sự hướng dẫn nghề nghiệp vân vân. Và đều gắn kết với những hình ảnh là của Chúa, ví dụ nhà của Chúa, ruộng của Chúa, châu của Chúa, vốn của Chúa. Sau khi mà ta thành công thì mình lại nhớ ơn Chúa. Đó là cái cách để giúp cho người ta theo đạo cho dễ. Tình cảm con người đôi lúc nó quán quýt, mang ơn rồi thì mình lại không có dám mà mất ơn, vì sợ bị tội. Mặc dù không thích tôn giáo đó cũng phải đi theo. Và nếu như các Phật tử thành công lớn trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau đó, mà đầu tư một cái ngân quỹ to cho giáo hội Phật giáo toàn quốc tại một quốc gia, và giáo hội Phật giáo toàn cầu tại một nơi nào đó, làm các công việc có tổ chức quốc tế và quốc gia như vậy, thì chính sách Phật giáo rất mạnh. Lợi thế của Phật giáo là chân lý Phật pháp, các tôn giáo khác khó có thể so bằng. Nhưng mà sở đối với Phật giáo là tổ chức quá lỏng lẻo và yếu kém. Ngôi chùa nào có thầy chủ trì giỏi thì việc tổ chức đó trở nên là thuyết phục, quần chúng được lợi lạc. Còn phần lớn hầu như là cũng không có vay mượn phương pháp đó, hoặc là có ác cả những phương pháp đó, hoặc là cũng không thích là cải biến, cải biên từ phương pháp đó và làm theo cái cách riêng của mình, cho nên co cụm ở trong một cái cộng đồng rất nhỏ, trong khi nhu đầu quần chúng muốn tìm đến đạo Phật để được lợi lạc thì rất là to, ta lại bỏ rơi. Đóng góp cho các Phật sự thông qua các bậc chân tu là không bao giờ cùng tặng, mà giá trị của nó là cũng không có giới hạn. Ta phải thấy rõ được điều như vậy để chúng ta phát tâm làm. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Mình đầu tư cắt một ngôi chùa thật là to là tốt rồi, vì ngôi chùa như thế có sức dung chứa 5-7 ngàn người làm lễ, là tham dự khóa tu cùng một lúc. Thì ngôi chùa to, giá trị sử dụng nhiều vẫn tốt hơn là một ngôi chùa vừa mà đặt nặng quá nhiều về trang trí nội thất, vì tiền trang trí nó có, nó gấp 50 lần so với tiền xây dựng. Ví dụ như mình làm cái cặp cửa cao 10 mét, mặt trong mặt ngoài trạm trổ, cái tiền trạm trổ đến vài ba tỷ đồng, thì vài ba tỷ đồng chúng ta có thể cắt được một ngôi chùa có diện tích là 1.000 mét vuông ở một nơi khác. Cắt một ngôi chùa 5-3 ngàn tỷ, làm sao bằng giá trị là ta cắt dài 30 ngôi chùa cũng bằng cái số tiền như thế mà không cần phải đầu tư trang trí nhiều, và mời thỉnh các vị xuất gia chân chính có khả năng hoằng pháp hướng dẫn tâm linh tổ chức khóa tu thì lợi lạc biết bao nhiêu. Như vậy là Phật pháp sẽ được nhân rộng. Đó là chiến lược của Phật sự, và gọi là chiến lược phước báo. Tạo một ngôi chùa quy nga hoành tráng về phương diện kiến trúc nghệ thuật thì cũng tốt thôi, thì nó công trình vĩ đại, vì sau này trở thành là di sản quốc gia, tốt nữa có thể trở thành là di sản văn hóa thế giới hết. Cho nên là bên cạnh cái rộng quy nga hoành tráng cần phải có giá trị tâm linh đi kèm. Các cái thiền viện của thiền sư Nhất Hạnh xây dựng trên toàn cầu á không có lớn, xin lỗi, rất lớn nhưng mà không có quy nga hoành tráng, đơn giản đơn sơ thôi. Nhưng mà số lượng người đến tu là vài 3.000 người ở một trung tâm, cái tiền đầu tư cho việc xây dựng đó không nhiều lắm. Ví dụ như thiền viện Lộc Uyển mua 300 mẫu đất từ một cái trại tù có sẵn gần Hollywood, có đến là vài chục phòng ốc mặc là cũ kỹ nhưng mà có thể tạo sức chứa cho cả ngàn người tu, quá tốt đi. Thế bây giờ mình đi mua một cái khu biệt thự giá trị cao, trang trí nội thất nhiều thì tiền tốn nhiều nhưng mà giá trị phục vụ bao nhiêu đâu. Rồi cái trung tâm mới đây mua vào năm 2007 tại New York có khoảng 30 mẫu trong rừng, cây cổ thụ khoảng 60-70 năm. Và đó cũng là một cái khách sạn phá sản bỏ. Thì con của chủ khách sạn đã từng tham dự khóa tu của thiền sư, cho nên khi đọc các quảng cáo trên Yahoo đó thì đệ tử của thiền sư đến mua. Lúc đầu ông bán giá là $1.5 triệu, nhưng mà con của ông nói là đây là ông thầy của con thôi, ba bán rẻ chút xíu, ông bán con 1 triệu. Mà nếu ta bỏ tiền để xây cất là mấy chục căn nhà tiêu chuẩn khách sạn gần 3 sao, và tiền mua đất không á đã hơn 1.000.000 rồi. Thế vì ta bị phá sản cho nên ta bán giá rất là hữu nghị, mà ông này là có lòng cho nên giảm đi gần như là 30% nữa. Mà giờ ông đang lỗ đó, chứ không phải là ông lời đâu. Và ông nghĩ rằng là việc tiếp nhận của thiền sư Nhất Hạnh sẽ mang lại lợi lạc cho nhiều người, đó là một sự ủng hộ. Mà ở nước ngoài nó có luật phá sản, khi mà mình phá sản á bây giờ đâu ai bắt bỏ tù tội gì đâu, thì trắng tay thôi. Thì sẵn dịp đó thì ông bán giá rẻ cho thiền sư, số còn lại ông trả nợ được nhiêu hay nhiêu thôi. Và nhờ đó trung tâm thiền hiện nay tại New York rất là tốt, nó nằm ngay chính giữa của 3 phi trường quốc tế tại New York. Trung tâm Buddha Gaya Dhammagaya, tức là chùa Pháp Thân ở tại Bangkok, trên 400 mẫu. Thiền đường nó có sức chứa là 500.000 chỗ ngồi. Và cái hội trường sẽ dự kiến khánh thành vào tháng 10 năm 2011, có sức chứa là 1.000.000 chỗ ngồi. Phải có cái tầm nhìn xa mạnh dạn như thế thì ta mới phục vụ nhiều người cùng một lúc được. những cái khóa lễ lớn trong năm tại ngôi chùa này 3 triệu người tham dự, 1 triệu chỗ ngồi vẫn không thấm béo vào đâu. Và người ta tổ chức rất khoa học, 1 triệu chỗ ngồi ta phải thiết lập đến cả mấy ngàn cái tivi tinh thể lỏng, chứ mà ngồi mà không thấy được người giảng thì dễ buồn ngủ lắm. Ngồi chỗ nào cũng có chỗ để nhìn thấy trực tiếp ở trên tivi. Rồi các buổi giảng đó đều được truyền hình trực tiếp ở trên đài này, đài của cái chùa này. Đó là cái mô hình sinh hoạt tập thể lớn nhất trên hành tinh trong cộng đồng Phật giáo. Mỗi một khóa tu của họ là 1 triệu người tham dự, không cần dùng micro điều khiển mà vẫn im phăng phắc, ổn định, không có ồn đào, không có mọi cái lo gì hết, ngày cũng như là đêm. Nó vô một cái đề tiếp quy củ rất là đặc biệt. Cho nên khi mà ta đầu tư vào những cái công trình Phật sự đó thì đừng có tiếc tiền nếu mình có được phước báo lớn. Tại vì cái quả phúc trổ được từ những cái việc như thế là không thể nghĩ bàn. Ai làm được tất cả những vấn đề về nêu thì sẽ làm cho kiếp người của mình trở nên có giá trị hơn. Và đây chính là thông điệp của bài kinh. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 7693 196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website buddhismtoday.com, tủ sách Phật học.com.